Câu 11. Dấu thánh giá mang ý nghĩa gì? Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Thánh lễ bắt đầu bằng dấu thánh giá là một trong những dấu hiệu Kitô giáo cổ xưa nhất và là dấu hiệu tuyệt hảo của người Kitô hữu. Khi làm dấu thánh giá, chúng ta nhận biết mình thuộc về Chúa Kitô, bày tỏ niềm tin của chúng ta vào Chúa Kitô đã chết trên thánh giá vì chúng ta. Chúng ta nói lên lòng ước muốn đón nhận sự phong phú khôn lường của thánh giá và ước muốn liên kết đời sống chúng ta với đời sống Chúa Kitô chết trên thánh giá. Vậy thánh giá quả là dấu chỉ của sự cứu độ, sự cứu chuộc và sự phục sinh. Dấu thánh giá còn nhắc chúng ta về bí tích thánh tẩy của mình, bởi chúng ta đã được rửa tội nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dấu thánh giá là biểu thức của chính đức tin Kitô giáo, đó là sự hiện hữu của Thiên Chúa tình yêu được mặc khải bởi đời sống của Chúa Kitô. Do đó người ta hiểu tại sao các Kitô hữu thường làm dấu thánh giá và luôn luôn bắt đầu một nghi thức phụng vụ bằng dấu thánh giá. Câu 12. Amen nghĩa là gì? Trong thánh lễ, nhiều lần bạn đáp Amen sau những lời nguyện mà linh mục chủ tế thay mặt cộng đoàn tuyên đọc. Thí dụ, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Đến muôn thuở muôn đời. Amen. Amen là một chữ Do Thái. Các tín hữu thời cựu ước thường dùng Amen để kết thúc lời cầu nguyện của họ. Chúa Kitô cũng đã sử dụng không những lúc người cầu nguyện mà còn cả trong lúc giảng dạy để nhấn mạnh làm nổi bật chân lý. Người nói: Amen, thật ta bảo thật các ngươi. Chúng ta thường gặp ngôn thức này trong tin mừng. Trước kia sau các lời nguyện người ta thưa ước gì được như vậy. Bây giờ người ta thích dùng chữ Amen hơn vì ước gì được như vậy không thể diễn tả hết được sự phong phú của chữ Amen. Khi thưa Amen, người ta không chỉ bày tỏ ước muốn được như vậy mà còn xác nhận một điều chắc chắn. Đó là trường hợp khi vị linh mục công bố mình thánh Chúa Kitô và tín hữu thưa Amen. Chữ Amen ở đây có nghĩa vâng, tôi xác tín Chúa Kitô đến ngự trong tôi dưới hình bánh này. Đó là một điều chắc chắn. Khi bạn thưa Amen sau lời nguyện của linh mục chủ tế, điều đó không chỉ có nghĩa là ước muốn những lời cầu nguyện đó được chấp nhận, nhưng còn nói lên rằng lời nguyện đó cũng là lời nguyện của chính bạn và bạn muốn tháp nhập vào đó với hết tâm tình. Hơn nữa, Amen diễn tả đức tin của toàn cộng đoàn vào sự trung tín của Chúa. Người sẽ nhậm lời những gì cộng đoàn cầu xin với niềm tin tưởng, bởi vì căn gốc của chữ Do Thái này có ý nghĩa sự trung thành, trung tín. Như thế khi thưa Amen, chúng ta tung hô sự trung tín của Chúa như lời Thánh Phaolô: Xin Thiên Chúa là đấng trung tín chứng giám cho rằng lời nói của chúng tôi đối với anh em không phải là vừa có lại vừa không. Quả thế, con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, đấng mà chúng tôi đã rao giảng nơi anh em, nơi người chỉ là có mà thôi. Bởi chưng bao nhiêu lời hứa của Thiên Chúa đã thành có ở nơi người. Vì thế nhờ người mà chúng tôi hô lên lời Amen tôn vinh Thiên Chúa. Câu 13. Tại sao sau công đồng Vatican II, linh mục chủ tế lại đứng đối diện với cộng đoàn? Đây là một trong những cải cách phụng vụ thấy rõ nhất của công đồng Vatican II. Thời thượng cổ, hầu hết các nhà thờ được xây hướng về phía đông, hướng mặt trời mọc, nơi tượng trưng cho sự sống lại. Hướng về phía đông khi cầu nguyện là một cách muốn cho hiểu rằng cộng đoàn cùng với linh mục chủ tế ngỏ lời với Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta cũng biết rằng người Do Thái hướng về thành Jerusalem khi cầu nguyện và người Hồi giáo hướng về thành La Mecque. Sau công đồng Vatican II, linh mục chủ tế không quay lưng về phía cộng đoàn theo như truyền thống nữa, mà quay mặt về cộng đoàn trong suốt thánh lễ. Thông thường chúng ta đối diện với người nào đó khi nói chuyện, do đó thật là hợp lý khi linh mục chủ tế hướng về cộng đoàn chào đầu lễ bài giảng. khi linh mục công bố tin mừng chính Chúa Kitô nói với dân người. Nhưng khi cầu nguyện thì sao? Khi cầu nguyện, tất cả cùng thưa với Chúa. Do đó chúng ta sẽ khó hiểu hơn khi thấy linh mục đứng đối diện với cộng đoàn. Thật ra bàn thờ được đặt giữa linh mục và cộng đoàn. Sự sắp đặt vị trí như thế có nghĩa là Chúa không ở trước mặt chúng ta, nhưng ở giữa chúng ta, như lời hứa của Chúa Kitô: ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở giữa họ. Thánh Phaolô có nói: Đức Kitô ở giữa anh em, Người là niềm hy vọng vinh quang. Câu 14. Các bài đọc được chọn lựa như thế nào? Trong thánh lễ ngày Chúa Nhật có 3 bài đọc. Bài đọc 1 trích từ Cựu Ước. Bài đọc 2 thường là một đoạn thư của Thánh Phaolô hay của một tông đồ khác. Còn bài đọc 3 thì luôn luôn là một đoạn tin mừng. Các bài đọc Cựu Ước kể cho chúng ta nghe công trình của Thiên Chúa trước khi Chúa Kitô giáng trần. Bài tin mừng thuật lại các việc làm, cử chỉ và giáo huấn của Chúa Giêsu. Còn bài đọc 2 cho chúng ta biết tư tưởng và đời sống của các Kitô hữu tiên khởi. Trong thánh lễ các ngày Chúa Nhật mùa vọng, mùa chay và mùa phục sinh, cũng như các ngày lễ trọng Giáng sinh, Chúa Thánh Thần hiện xuống, cả 3 bài đọc đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau về tư tưởng. Một sứ điệp được công bố dưới 3 khía cạnh khác nhau. Còn vào các ngày Chúa Nhật khác mà ta gọi là Chúa Nhật thường niên hay quanh năm, bài đọc 1 được chọn hợp với ý nghĩa của bài tin mừng, mục đích để làm nổi bật sự hợp nhất của Cựu Ước và Tân Ước, của lịch sử cứu độ mà Chúa Kitô là trung tâm. Nếu có liên hệ tư tưởng với bài đọc 2 thì chỉ là tình cờ mà thôi, vì bài đọc 2 theo một chu kỳ riêng biệt. Các bài đọc được sắp xếp không theo thứ tự thời gian, nhưng theo ý nghĩa thần học và có tính cách sư phạm. Trước tiên chúng ta nghe chứng từ của các bậc tiền bối trước thời Chúa Giêsu, bài đọc Cựu Ước. Kế tiếp, chứng từ của các vị đã tiếp nhận sự mặc khải của Chúa Kitô phục sinh, bài đọc Tân Ước. Và sau cùng là lời của chính Chúa Kitô, tin mừng. Trước Công đồng Vaticano II chỉ có 2 bài đọc và được lặp lại mỗi năm. Bây giờ trong mỗi thánh lễ Chúa Nhật chúng ta có 3 bài đọc được đọc lại sau một chu kỳ 3 năm có tên 5A, 5B, 5C. 5A đọc tin mừng theo Thánh Matthew, 5B Thánh Marco, 5C Thánh Luca. Còn tin mừng theo Thánh Gioan được đọc mỗi năm trong mùa chay và mùa phục sinh. Như vậy, giáo hội cho đọc nhiều bài thánh kinh hơn trước rất nhiều. Chúng ta có thể nghe gần như trọn vẹn sách tin mừng. Thánh lễ trong tuần chỉ có 2 bài đọc. Bài đọc 1 trích từ Cựu Ước hoặc Tân Ước, trừ tin mừng. Bài đọc 2 luôn là một đoạn tin mừng được phân phối như sau. Trong các tuần 1 đến 9 quanh năm, đọc tin mừng theo Thánh Marco. Trong các tuần 10 đến 21 theo Thánh Matthew. Và trong các tuần 22 đến 34 theo Thánh Luca. Trong các mùa khác, bài tin mừng được chọn theo tính chất đặc biệt của mỗi mùa. Trong mùa thường niên, bài đọc 1 có chu kỳ 2 năm, năm chẵn và năm lẻ. Bài đọc 2 của tin mừng có chu kỳ 1 năm. Các mùa khác, bài đọc 1 và 2 đều có chu kỳ 1 năm. Câu 15. Bài thánh vịnh có vai trò gì? Bài thánh vịnh hoặc bài thánh ca trích trong Kinh Thánh được chọn theo ý tưởng của bài đọc 1. Đó là sự đáp lại của cộng đoàn đối với lời Chúa mà cộng đoàn vừa nghe. Vì thế có tên là đáp ca hay thánh vịnh đáp ca, như là lời đáp lại với chính Thiên Chúa vừa phán dạy trong bài đọc 1. Thông thường thánh vịnh và đặc biệt là câu đáp của thánh vịnh lặp lại một lời, một ý nào đó vừa được công bố. Thí dụ, nếu bài đọc 1 vừa gọi lắng nghe tiếng Chúa và thực hành những giáo huấn của Người, thì hầu như câu đáp của thánh vịnh sẽ là: Lạy Chúa, lời Ngài là chân lý và luật Ngài là sự giải thoát cho chúng con.